Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Các đức giám mục Việt Nam đã đến Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam. Sáng Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Việt Nam đã có mặt tại Roma để thực hiện chuyến viếng thăm tòa thánh theo giáo luật. Theo chương trình, các vị viếng thăm hai hội đồng tòa thánh từ giáo dân và gia đình vào sáng thứ hai 22 tháng 6 vừa qua. Sáng thứ ba 23 tháng 6 vừa qua, vào lúc 9 giờ 30 phút, các đức giám mục Việt Nam đã viếng thăm Bộ Giáo sĩ và Bộ Giáo lý Đức tin. Lúc chiều cùng ngày, các ngài dân thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và sau đó viếng mộ Thánh Phaolô. Hôm nay thứ tư 24 tháng 6, theo dự trù, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, các ngài dân thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, sau đó viếng mộ Thánh Phêrô và thăm bộ truyền giáo và hội giáo hoàng truyền giáo. Chương trình của ngày thứ năm 25 tháng 6 sẽ dành cho việc viếng thăm các bộ phong thánh, phụng tự và kỷ luật các bí tích, hội đồng tòa thánh về đối thoại riêng tư. Sang ngày thứ sáu 26 tháng 6, các đức giám mục Việt Nam sẽ viếng thăm bộ đời sống thánh hiến, hai hội đồng tòa thánh về mục vụ di dân và công lý và hòa bình. Thứ bảy, ngày 27 tháng 6, các ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với Bộ Giáo dục Công giáo. Sáng Chủ nhật 28 tháng 6, các đức giám mục Việt Nam sẽ dâng thánh lễ tới Liên tu sĩ Roma tại nguyện đường của trường Collegio Urbano. Buổi chiều cùng ngày, các ngài sẽ hát kinh chiều với Đức Thánh Cha tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành nhân dịp kết thúc năm Thánh Phaolô. Tuần lễ thứ hai trong chuyến viếng thăm tòa thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ dành cho các cuộc gặp gỡ với các hội đồng tòa thánh như văn hóa, mục vụ y tế, truyền thông xã hội, đồng tâm, hiệp nhất Kitô giáo. Kết thúc chuyến viếng thăm vào trưa thứ sáu mùng 3 tháng 7, các đức giám mục Việt Nam sẽ có cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại giao tòa thánh. Trên Roma, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều vào ngày Chủ nhật 28 tháng 6 tới đây để bế mạc năm Thánh Phaolô. Trong buổi hát kinh chiều này sẽ có sự hiện diện đặc biệt của một phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople. Tưởng cũng nên nhắc lại hàng năm có đến lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, quan thầy của giáo hội Roma, Tòa Thượng Phụ luôn gửi một phái đoàn đến tham dự. Và ngược lại, tòa thánh cũng luôn cử một phái đoàn đến tham dự lễ thánh Andrei, quan thầy của giáo hội chính thống Constantinople. Năm nay phái đoàn của tòa thượng phụ Constantinople sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của đức cha Emmanuel, tổng giám mục chính thống tại Pháp, kiêm giám đốc văn phòng của giáo hội chính thống tại cộng đồng Âu Châu. Sang ngày 29 tháng 6, phái đoàn của tòa thượng phụ chính thống Constantinople sẽ tham dự thánh lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Đức Thánh Cha chủ tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục đã được ngài bổ nhiệm trong năm nay. Ngoài cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, phái đoàn của tòa thượng phụ chính thống Constantinople sẽ gặp gỡ với Đức Hồng y Walter Castor, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo. Tin Venezia. Đức Hồng y Jean-Louis Perrin, chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn, nhận định rằng đã có nhiều tiến bộ trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề tại Ả Rập Saudi. Đức Hồng Y Chí Tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối Thoại Liên Tôn đã đưa ra nhận định trên đây tại một hội nghị với chủ đề Giải thích các truyền thống trong thời đại pha chủng, diễn ra tại thành phố Venezia, Bắc Ý, trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 này. Trong bài thuyết trình với đề tài Chúng ta có nên sợ Hồi giáo không? Đức Hồng Y Tô Hoang nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đương Kim Quốc Hoàng luôn dành cho các tôn giáo cách riêng với Hồi giáo. Đức Hồng Y Tô Hoang nhắc lại từ năm 1976 đến nay, nhất là sau khi Đức Benedicto đọc bài diễn văn nổi tiếng tại Đại học Regensburg, Đức Quốc hồi năm 2006, người Hồi giáo đã tỏ ra tích cực hơn trong cuộc đối thoại với Kitô tô giáo. Theo Ngài, đây là một tiến bộ đáng kể. Người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn nói, tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều ý thức rằng khi làm chứng cho một cuộc sống nhất quán, họ có thể mở lòng các xã hội câm điếc lắng nghe tiếng Chúa. Chúng tôi xác tín rằng các tôn giáo cần phải là một tác nhân của hòa bình. Đức Hồng Y Tô Hoang cũng đánh giá cao diễn đàn Công giáo và Hồi giáo được thành lập vào tháng 11 năm 2008. Theo Ngài, đây là một trong những thành quả của cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo. Diễn đàn này đã được tổ chức một lần tại Vatican. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, hiện vẫn còn một số vấn đề nghiêm trọng. Một trong những vấn đề đó là ngay cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo có tinh thần cởi mở nhất cũng không thuyết phục được những người đồng đạo của mình chấp nhận quyền của mọi người được thay đổi tôn giáo theo lương tâm của mình. Tại nhiều nước Hồi giáo, trở lại Kitô giáo vẫn còn là một tội bị kết án tử hình. Nhưng cũng theo Đức Hồng Y Tô Hoang, vấn đề nghiêm trọng nhất là Ả Rập Saudi. Ngài nói rằng cho tới nay nước này vẫn cấm không cho xây cất bất cứ nhà thờ nào cho các tín hữu Kitô. Ngoài bài nói chuyện của Đức Hồng Y Tô Hoang, giáo sư Marika Zegal thuộc trường Đại học Chicago, Hoa Kỳ cũng có một bài thuyết trình đáng chú ý. Nữ giáo sư này nói về tiến triển của Hồi giáo tại Hoa Kỳ. Theo bà, cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã khiến cho nhiều người Hồi giáo tìm cách giải thích các truyền thống tôn giáo của mình, cũng như thay đổi nếp sống để tránh không bị người khác đồng hóa với khủng bố. Riêng giáo sư John Millibank thuộc trường Đại học Nottingham, Anh Quốc thì khẳng định rằng 90% những người Hồi giáo tại nước này đều có óc cực đoan. Theo giáo sư Millibank, sở dĩ có sự kiện này là vì người Hồi giáo sống chung với một xã hội Kitô đã bị tục hóa. Xã hội Anh xem tôn giáo như chuyện riêng tư và tổ chức xã hội dựa trên chủ nghĩa duy tương đối. Tim San Antonio, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ xác định lập trường của giáo hội trong mối quan hệ với cộng đồng Do Thái. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Năm 18 tháng 6 vừa qua, nhân truyền khoáng đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Wilton Gregory, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Liên tôn, nói đến mối quan tâm về đối thoại đại kết. Ngài nhắc lại rằng, trong tài liệu về truyền giáo hồi năm 2002, các đức giám mục đã nói đến nhiều câu hỏi được người Công giáo đặt ra về mối quan hệ với cộng đồng Do Thái. Tuyên ngôn năm nay muốn trả lời cho những câu hỏi ấy. Trong tuyên ngôn, Đức cha Lori, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin cho biết, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tái khẳng định điều mà Tòa Thánh đã nhiều lần lặp lại là Giáo hội Công giáo không bao giờ chiêu mộ người Do Thái, nhưng cũng không bao giờ từ bỏ sứ mệnh làm chứng trước mặt họ về niềm tin vào Chúa Kitô. Giải thích về mối quan hệ của Công giáo với Cựu Ước, Đức cha Lori nói, là những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng tôi xem giao ước của Ngài như sự hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với mọi dân tộc. Ngày nay người Do Thái vẫn còn gắn bó với giao ước đã được ký kết với ông Môi-se. Đây là giao ước mà các tín hữu Kitô tin rằng đã được hoàn tất trong Chúa Kitô. Đức cha Gregory nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng gọi người Do Thái là anh chị em của chúng ta trong đức tin. Đề cao những nỗ lực đối thoại giữa Công giáo và Do Thái, Ngài nói, nhờ tiếp tục cùng nhau học hỏi, chúng ta hy vọng đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu và mối quan hệ của chúng ta trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tin Roma. Đức Hồng Y Giám quản Roma lên án việc phân phát bao cao su trong các trường học. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, nói rằng phân phát bao cao su cho các học sinh trung học tại Roma là hạ giảm giá trị của tính dục và xem thường nhu cầu phải dạy cho học sinh về tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Vallini than phiền rằng sáng kiến này lại được chính phủ xem như một hành động can đảm. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, chính quyền tỉnh Roma đã quyết định tung ra một chiến dịch giáo dục tính dục trong các trường trung học công lập nhằm để ngăn ngừa bệnh SIDA và những chứng bệnh lây lan bằng đường sinh dục khác. Ngoài chương trình giáo dục, chính quyền tỉnh còn cho phép gắn những máy tự động phân phát bao cao su. Đức Hồng Y Vallini nói rằng chiến dịch phân phát bao cao su này một lần nữa dung tục những vấn đề cảm xúc tính dục và việc giáo dục giới trẻ. Đức Hồng Y Giám quản Roma nhắc lại, với một công giáo không ngừng nhấn mạnh rằng con đường đúng đắn cần đi theo là phải dạy cho dân chúng, nhất là giới trẻ, có trách nhiệm trong việc sử dụng tính dục của mình, bởi vì tính dục là một quà tặng của tình yêu Thiên Chúa, làm cho thân xác con người được thêm phong phú nhờ hiểu rằng tình yêu thiết yếu là trao ban. Đức Hồng Y Vallini cho biết cộng đồng Công giáo sẽ tiếp tục thuyết phục các trường học và các cơ sở giáo dục khác hãy giúp cho giới trẻ từ bỏ những lối sống hạ giảm giá trị của đời sống. Cũng tin Roma, các đức giám mục Ý kêu gọi thủ tướng nước này, ông Silvio Berlusconi, hãy giải thích về những cáo buộc liên quan đến cuộc sống buông thả của ông. Trong một số ra gần đây, báo Avvenire tương lai của Hội đồng giám mục Ý đã yêu cầu thủ tướng Ý trả lời cho dư luận về việc ông thuê các phụ nữ xinh đẹp đến dự các cuộc liên hoan tại tư gia của ông. Trong suốt một tuần lễ, báo chí Ý tung ra nhiều tin nói rằng thủ tướng đã dùng công quỹ trả tiền cho người phụ nữ để đến tham dự các buổi tiệc tại tư gia của ông. Nhưng thủ tướng Berlusconi đã bác bỏ những lời đồn đãi trên đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nhận định về chuyến tiến mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyến tiến mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam có nhiều ý nghĩa. Trước hết, chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Hoàng Vũ đang mừng năm thánh Phaolô, kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của ngài, và năm linh mục kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh Gian Maria Vianney, cha sở họ Ars, được Đức Thánh Cha đặt làm quan thầy của các linh mục. Năm nay cũng là năm tòa thánh kỷ niệm 80 năm thành lập quốc gia Vatican do việc ký hiệp ước Laterano giữa tòa thánh và nước Ý ngày 11 tháng 2 năm 1929. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Ngoài ra, quan trọng hơn cả, chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của các đức giám mục Việt Nam diễn ra trong giai đoạn mà mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho việc mừng năm thánh kỷ niệm biến cố lịch sử 50 năm thiết lập phẩm trật Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Nhìn dưới phương diện cơ cấu và tổ chức, Phái đoàn Giám mục Việt Nam viếng thăm tòa thánh lần này được xem là hùng hậu. Trước hết, về số lượng, phái đoàn gồm có 31 vị giám mục từ 25 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh trong cả nước đều có mặt. Xét theo chức vụ thì phái đoàn lần này được xem là đầy đủ nhất. có quý đức cha chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký hội đồng giám mục, có quý đức Hồng Y, quý đức tổng giám mục và quý đức cha đặc trách các ủy ban thuộc hội đồng giám mục. 15 ủy ban thuộc hội đồng giám mục hiện nay là con số đầy đủ nhất từ trước đến nay. Sự khác biệt về tuổi tác cũng làm cho phái đoàn hội đồng giám mục Việt Nam thêm phong phú. Cao tuổi nhất là đức cha Phao Lô Cao Đình Thuyên, sinh năm 1927. Thứ đến là các đức cha Phao Lô Nguyễn Văn Hòa, đức cha Phao Lô Nguyễn Thanh Hoan, đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Ít tuổi nhất là đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, sinh năm 1960. Rồi đến đức cha Giuse Châu Ngọc Tri và đức cha Vincente Nguyễn Văn Bản. Người có số năm làm giám mục dài nhất là đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, được tấn phong năm 1975, và có số năm làm giám mục ngắn nhất là đức cha Vincente Nguyễn Văn Bản, tân giám mục Ban Mai Thuộc. Về cơ cấu tổ chức, phái đoàn giám mục Việt Nam viếng mộ hai thánh tông đồ Phaolô và Phaolô lần này được đặt dưới sự lãnh đạo của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, chủ tịch hội đồng giám mục. Đặc trách ngoại vụ của phái đoàn là đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch hội đồng giám mục. Đặc trách nội vụ là đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Thư ký của phái đoàn là đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch ủy ban truyền thông, lo về truyền thông của phái đoàn. Ngoài ra, phái đoàn lần này còn được chia thành ba nhóm. Trưởng nhóm một là đức tổng giám mục Hà Nội. Các thành viên gồm có các đức giám mục các giáo phận Đà Lạt, Phú Cường, Cần Thơ, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Ban Mai Thuộc, Hưng Hóa, Bắc Ninh, phụ tá giáo phận Vũ Châu và phụ tá giáo phận Sài Gòn. Trưởng nhóm hai là đức tổng giám mục Huế. Các thành viên gồm có các đức giám mục Bà Rịa, Mỹ Tho, Vĩnh Long, phụ tá Sài Gòn, Kon Tum, phó Nha Trang, Vinh, Bùi Chu và phụ tá Hà Nội. Trưởng nhóm ba là đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Nhóm này gồm có các đức giám mục Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Phòng, Nha Trang, phụ tá Huế, Lâm Xuyên, Phan Thiết, Xuân Lộc. Theo chương trình, ngoài việc viếng thăm các bộ của giáo triều, mỗi ngày sẽ có 4 vị giám mục được đức thánh cha tiếp kiến riêng, mỗi vị được 15 phút. Tưởng cũng nên nhắc lại, theo quy định của giáo luật, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phao Lô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương là nghĩa vụ mà các đức giám mục phải thực hiện 5 năm một lần. Với chuyến đi này, các đức giám mục muốn nối lên mầu nhiệm của giáo hội, bày tỏ tình hiệp thân và tái khẳng định sứ vụ tông đồ của mình. Giáo hội là một mầu nhiệm được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát. Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến để giải cứu dân mình khỏi tội lỗi và để thánh hóa mọi người. Như Chúa Cha đã sai Ngài thế nào, Ngài cũng sai các tông đồ Ngài như vậy, và đã thánh hóa họ khi trao ban Chúa Thánh Thần cho họ, để chính họ làm vinh danh Chúa Cha nơi trần gian và cứu độ loài người, nhằm xây dựng thân thể Chúa Kitô là giáo hội. Trong giáo hội này của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha, vì là đấng kế vị Phêrô, người được Chúa Kitô trao phó chiên mẹ và chiên con để chăm dắt do Chúa thiết lập, được hưởng dụng quyền tối cao toàn diện, trực tiếp và phổ quát trong việc chăm sóc các linh hồn. Cũng thế, các giám mục được Chúa Thánh Thần đặt lên kế vị các tông đồ như chủ chăn các linh hồn và được ủy thác sứ mệnh duy trì mãi mãi công việc của Chúa Kitô, chủ chăn đời đời hiệp nhất với Đức Thánh Cha và dưới quyền này. Các giám mục là những người chia sẻ mọi nỗi lo âu của tất cả giáo hội, thi hành nhiệm vụ mục tử các ngài hiệp thân dưới quyền Đức Thánh Cha đối với những gì thuộc quyền giáo huấn cũng như quyền cai quản mục vụ. tất cả các ngài hợp thành với một đoàn đối với toàn thể giáo hội Chúa. Chuyến viếng thăm tòa thánh không chỉ là việc gặp gỡ, chào thăm, báo cáo, giới thiệu, mà còn là việc bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục và sự hiệp thông sâu xa nhất của từng giám mục với đấng kế vị thánh Phêrô. Các giám mục không chỉ bó khung trong giáo hội của mình, nhưng còn là giám mục trong hội thánh duy nhất và phổ quát của Đức Kitô. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Vương Thanh Nhân với Mai Hương. Ngày kia, phụ lệnh giám mục giáo phận, một vị giáo sư thần học đã đến khảo sát một chúng sinh. Tuy nhiên, sau một loạt những câu hỏi, chàng chúng sinh đã không trả lời được câu hỏi nào. Không giữ được bình tĩnh, vị giáo sư đã đập bàn quát lớn: "Anh thật dốt như lừa! Với một con lừa như anh, giáo hội sẽ làm được gì?" Chàng chúng sinh khiêm tốn, bình tĩnh trả lời: "Thưa thầy, ngày xưa, Samson chỉ dùng có một cái xương hàm của một con lừa để đánh bại được 3.000 quân Philippines. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được gì sao?" Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đâu có ai ngờ rằng chàng chúng sinh dốt như lừa trên đây đã trở thành vị thánh cả thời dân của giáo hội, đó là thánh Jean-Marie Baptiste Vianney, cha sở hội đạo Arc bên Pháp, mà trong năm linh mục này, Đức Thánh Cha đã chọn làm quan thầy mẫu mực của các linh mục của thế kỷ 21. Trong nhiều năm trường, ngài đã bị quỷ dữ tấn công và làm cho ngài ghê sợ bởi những tiếng ồn ban đêm, bởi ngài không thể ngủ được hoặc ngủ rất ít. Jean-Marie đã giải thích hiện tượng mỗi lần bị quỷ dữ tấn công là ngày hôm sau sẽ có một người tội lỗi nhận, mà ngài gọi là một con cá lớn đến xưng tội với ngài. Vì lòng yêu thương người tội lỗi cao độ nên vị linh mục nhiều nhàn và khiêm hạ này đã không quản ngại người tòa giải tội từ 13 đến 17 giờ mỗi ngày. Hành động này đã lôi cuốn bao nhiêu người từ khắp nước Pháp tuôn đến. Trên 20 năm, mỗi năm có khoảng 100.000 người kéo về họ đạo Arc quê mùa hẻo lánh này. Trong đời ngày, thánh Jean-Marie Vianney đã hoán cải hàng ngàn người tội lỗi. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã tôn phong ngài làm thánh bổn mạng của các cha sở. Xin cho tất cả chúng ta được thêm lòng khiêm hư tình mến đối với Thiên Chúa và tha nhân, thì nghe lại một lần nữa tiểu sử của thánh Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Baptiste Vianney sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 tại Đạt Vy, Pháp Quốc. Cậu là người con thứ tư trong số 6 người con của hai vợ chồng công giáo đạo hạnh là Mathieu và Marie Vianney. Bà Marie đã dạy dỗ các con có được một lòng yêu mến Thiên Chúa sâu đậm. Jean là một cậu bé sống động và thông suốt các vấn đề tôn giáo. Cả gia đình này làm nghề nông, và như thế các con cái của họ đã sớm học biết cách giúp đỡ cha mẹ trong công việc đồng áng. Năm Jean lên 7 tuổi, cậu và người em gái được giao cho việc chăn giữ đàn chim. Trong khi chăn chim, hai nem Vianney đang vớ cho cả gia đình. Đôi khi Jean bảo em gái đang luôn cả phần của cậu, để cậu có giờ cầu nguyện hoặc làm một nhà nguyện cho bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ nhỏ, hay là dùng đất sét nắn hình những vị thánh. Khi những đứa trẻ chăn chim khác đến một bọn với hai anh em cậu, thì Jean sẽ giảng dạy cho chúng hiểu về tôn giáo. Lâu dần cậu thành ra như người dạy giáo lý cho chúng, vì phần đông các trẻ em này không được giáo dục về tôn giáo trong gia đình. Trong thời cách mạng Pháp, khi các nhà thờ bị buộc phải đóng cửa và các linh mục tu sĩ phải đi tìm nơi ẩn trốn, thì gia đình Vianney đã là nơi nương tựa cho những người tị nạn thánh thiện này. Ngoài ra, lòng bác ái của họ đối với những người nghèo khổ cũng nổi tiếng khắp vùng. Năm lên 9 tuổi, Jean mới bắt đầu đi học. Cậu được thầy cô yêu thương vì tính tình hiền lành và siêng năng. Tuy nhiên cậu không học được gì cả ngoài môn giáo lý của cậu, dù cậu không phải là một cậu bé ngu dốt. Năm 1797, lúc 11 tuổi, Jean lần đầu tiên xin tội với một vị linh mục truyền giáo tại nơi ẩn nấp của cha. Sau đó cậu đến sống tạm với người dì một thời gian để ở gần một số nữ tu chuẩn bị cho cậu được trước lễ lần đầu năm cậu được 13 tuổi. Khi thời niên thiếu của cậu chấm dứt, thì cậu ra làm việc ngoài đồng. Lòng đạo đức, tính ngay thẳng, lễ độ, cộng với tính yêu thích cầu nguyện đã làm cho mọi người yêu mến cậu. Có lần cậu nói là nếu cậu làm một linh mục, thì cậu sẽ đem về cho Chúa rất nhiều linh hồn. Tuy nhiên, cha cậu đã phản đối lại điều này. Gia đình cậu cần có cậu, vì cậu làm việc rất đắc lực, và họ cũng không có tiền để cho cậu học đến chức linh mục. Cuộc chiến này kéo dài đến mấy năm sau. Cuối cùng, một trường học nhỏ của nhà xứ mở cửa ở gần nhà, và cha của Jean đồng ý cho cậu theo học. Lúc đó Jean đã 19 tuổi. Tại trường học, Jean đã cố gắng hết sức có thể, nhưng cậu vẫn không thể nào hiểu được ngữ pháp Latin. Các bạn học cùng lớp với cậu đều nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều. Thấy Jean tính tình hiền lành, siêng năng, đạo đức nên muốn giúp cậu. Tuy nhiên, chúng dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với một người có vẻ quá ngu đần. Một đứa trẻ hung dữ tên là Mathias Laura có lần tức giận vì sự chậm hiểu của Jean, đã đấm vào hai lỗ tai của cậu trước mặt những bạn bè khác. Jean liền quỳ xuống và xin Mathias tha thứ cho cậu. Hành động khiêm nhường này đã làm cho Mathias, cậu bé có tấm lòng vàng và yêu mến thiên nhiên, phải bật khóc. Với gương mặt ràn rủa nước mắt, cậu ôm chầm lấy Jean, lúc đó vẫn đang quỳ trước mặt cậu. Biến cố này đã khởi đầu một tình bạn lâu dài. Mathias sau này trở thành một giám mục truyền giáo tại Hoa Kỳ, và cuối cùng là vị giám mục đầu tiên ở Dubuque, Iowa. Ngài đã tích cực noi theo mẫu gương thánh thiện của bạn này đến độ nhiều người đã cho rằng ngài rất xứng đáng để được tôn phong hiển thánh. Trở lại với việc học của Jean-Marie Vianney, có một thời kỳ cậu rất nản lòng và đã thưa với cha giáo sư tốt lành của cậu và cha Bailey là cậu muốn trở lại gia đình. Vì linh mục này nhắc cho Jean nhớ lại chức vụ linh mục là phục vụ các linh hồn và khuyên cậu nên kiên trì. Sau đó Jean-Marie đi hành hương đền thánh Francis Regis và xin ơn giúp thầy học được tiếng Latin để thầy có thể học thần học. Trở về nhà, Jean học hành có tiến bộ đôi chút. Cuối cùng ở tuổi 21, Jean mới được lãnh nhận để tiếp thêm sức. Sau đó Jean bị bắt thi hành nghĩa vụ quân sự, nhưng vì một số hoàn cảnh xảy ra, vì bệnh hoạn nên thầy đã đào ngũ và cuối cùng được khoan hồng. Trở lại trường khi thầy đã 24 tuổi, mọi sự ở nơi thầy như hạnh kiểm, tính tình đều tốt cả, duy chỉ có kiến thức chung của thầy là rất yếu. Cuối cùng, Jean-Marie Vianney bị đuổi ra khỏi Đại chính viện Lyon, một biến cố mà thầy cho là đau buồn nhất trong cuộc đời của thầy. Tuy nhiên, lòng khiêm nhường đã buộc thầy phải im lặng, và niềm tin đã giúp thầy không được đầu hàng. Nghĩ rằng thầy không thể nào tiến lên chức linh mục bởi vì thầy không thạo tiếng Latin, Jean có ý định xin làm một tu huynh, nhưng cha Bali đã khuyên thầy cố gắng thêm một lần nữa. Năm 29 tuổi, Jean-Marie Vianney đã đứng trước một nhóm giáo sư trong chủng viện để cho họ khảo sát. Các giáo sư biết rất rõ tiếng tâm của cha Bali và nghĩ rằng ngài phải có một lý do nào đó để giới thiệu với họ chàng chủng sinh xem ra có vẻ ngu đần này. Họ không biết phải xử với thầy ra sao, hoặc là chối từ hay là để cho thầy chờ đợi thêm. Họ quyết định nếu Jean Vianney có thể tìm được một vị giám mục nào nhận thầy, thì chừng đó thầy mới được chịu chức. Nhận thấy nguy cơ cuộc quyết định này, cha Bali đã cố gắng thuyết phục các giáo sư hãy nhìn đến bản chất chân thật của người chúng sinh đau khổ này. Vị tổng đại diện cha Coburn, một người đơn sơ chất phác, đã hỏi cha Bali rằng thầy Jean-Marie Vianney có đạo đức không, thầy có lòng tôn sùng Đức Mẹ không, thầy có biết đọc kinh Mông Côi không? Thế thì ta cho phép thầy ấy được thụ phong linh mục. Ông Chúa sẽ giúp thầy chu toàn những gì còn thiếu sót. Như thế, sau một thời gian dài chờ đợi, Jean-Marie Vianney đã được thụ phong linh mục vào tháng 8 năm 1815, lúc cha đã 29 tuổi. Tiến sĩ của thánh Jean-Marie Vianney, cha sở khỏi đầu Ảc, tạm ngưng ngay đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha khai mạc hôm thứ Sáu vừa qua, 19 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha đã khai mạc năm linh mục này với giờ kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô hôm ngày thứ Sáu, 19 tháng 6. Năm linh mục sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 6 năm 2010. Khi Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ, thì Ngài đã đi thẳng đến nhà nguyện cung nguyện để kính viếng thánh tích vị thánh bổn mạng các cha sở qua đời cách đây đúng 150 năm. Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thánh lành, song hương thánh tích và đọc lời nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, nơi Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa đã muốn ban cho giáo hội một hình ảnh cảm động về đức bác ái mục tử của Chúa. Xin ban cho chúng con sống trọn vẹn năm linh mục này cùng với thánh nhân và được sự nâng đỡ của Người. Xin cho chúng con khi ở lại trước thánh thể như thánh gian này, chúng con có thể được biết rằng lời Chúa dạy chúng con thật là đơn sơ và thường nhật dường nào. Tình yêu của Người dịu hiền biết bao khi đón nhận các hối nhân. Lòng tín thác tin tưởng của Người nơi mẹ vô nhiễm của Chúa có sức an ủi dường nào. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cha Sở Hòa Ác, xin cho các gia đình Kitô trở thành những giáo hội nhỏ, trong đó tất cả ơn gọi và mọi đoàn sủng do Chúa Thánh Thần ban xuống có thể được đón nhận và nêu cao giá trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có thể lặp lại với cùng một lòng sốt sắng của Thánh Cha Sở những lời Người thường cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa của con yêu mến Chúa, và ước muốn duy nhất của con là yêu mến Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của con. Lạy Thiên Chúa rất đáng yêu mến vô cùng, con yêu mến Chúa, và con thà chết vì yêu mến Chúa, còn hơn là sống một giây phút mà không yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, ơn duy nhất con cầu xin Chúa, đó là được yêu mến Chúa đời đời. Lạy Thiên Chúa của con, nếu miệng lưỡi con không thể nói với Chúa trong mọi giây phút rằng con yêu mến Chúa, thì con muốn trái tim của con lặp lại điều ấy với Chúa mỗi khi con hô hấp. Lạy Chúa là đấng cứu độ con yêu mến Chúa vì Chúa đã chịu đóng đinh cho con, và Chúa cho con được chịu đóng đinh cùng với Chúa dưới thế này. Lạy Chúa của con, xin ban cho con ơn được chết trong lúc yêu mến Chúa và biết rằng con yêu mến Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời kinh Đức Thánh Cha đã đọc trước khi bắt đầu kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc năm linh mục hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 19 tháng 6. Từ nay, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào mỗi thứ Tư hàng tuần, chúng tôi sẽ dành để gửi đến quý vị và các bạn những bài diễn văn của Đức Thánh Cha có liên quan đến linh mục. Cụ thể nhất là vào thứ Tư tuần tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều khai mạc năm linh mục thứ Sáu vừa qua, 19 tháng 6. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa và phúc. Biết bao nhiêu trẻ thơ đã vượt qua số phận, tự tạo cho mình một tương lai mới nhờ những lời khích lệ, thừa nhận và đồng cảm của những bậc cha mẹ, thầy cô và các nhà giáo dục. có những lời tạo được những bước nhảy cao, tăng thêm lòng tự tin, bồi đắp lòng can đảm và năng lực, chấp cánh cho trẻ thơ bay vào đời, song tới hoặc vươn lên như chuyện tôi đây. Mankov Dankov là một đứa trẻ nhút nhát, dễ tổn thương. Cậu có rất ít bạn mà luôn phải lủi thủi một mình. Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn đề cập đến loài vật là bạn thân của con người. Sau đó, phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dankov thích lắm. Ngay chiều hôm ấy, cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau đó. Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: em viết hay lắm. Chỉ bốn chữ cũng đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Nhưng sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi vào bàn và đã viết ngay một câu chuyện ngắn về tất cả những gì cậu đã từng mơ tới, và không bao giờ dám nghĩ là mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Cậu viết ngày càng nhiều hơn, và cứ được một chuyện, cậu mang tới cho cô giáo của mình nhận xét. Cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời. Nhiều năm trôi qua, cậu bé Mankov tự ti ngày nào đã trở về thăm trường cũ và cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu cảm ơn cô giáo không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu, mà vì bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: em viết hay lắm. Những chữ ấy đã thay đổi cả một cuộc đời. Cũng trong hướng tích cực này, một lời khen đúng lúc thật kỳ diệu làm sao. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cách cụ thể về chính tác giả là người đã thừa hưởng, đã cảm nghiệm được món quà quý giá này và ghi lại để chia sẻ cùng chúng ta. Cách đây 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động. Cuộc sống tráng lệ và sôi động. Tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học ở một trường nhỏ cách nhà không xa. Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí, khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi, chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu miệt thị. Vài đứa lớn hơn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp, mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. Thế nhưng sau kỳ nghỉ mùa đông, mọi sự đã khác khi thấy Sean tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần lớp học trở nên có trật tự hơn và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi. Một ngày mà tôi chẳng thể nào quên khi thấy Sean công bố kết quả thi giữa kỳ. Thầy nhìn khắp cả lớp từng người một và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói: bài thi này các em làm rất tốt, nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Khỏi phải nói, lúc đó tôi vui như thế nào, vì tất cả các lần thầy Pôn đọc điểm thi, tôi đều bị than phiền. Cuối buổi học, thầy bảo tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên thầy ấp úng. Thưa thầy, ồ, Du, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm. Tôi hòa khóc, cái điều mà tôi chưa từng làm từ khi tới đây. Thầy Sen ôm tôi vào lòng, đừng sợ, cố gắng lên, có thầy luôn ở bên em. Những lời của thầy Sen đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở về làm học sinh xuất sắc lớp vào cuối năm học đó, như khi tôi còn ở Chicago. Năm sau, thầy Sang lại ra đi khi thầy Paul khỏe lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên, và năm đó, cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi vào đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay bây giờ khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy. Hôm qua, tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300 cây số tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy, tôi bật khóc, những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. Ồ, Du, thầy nói hệt như ngày trước. Em vẫn yếu đuối như ngày nào. Và tôi lặng người khi nghe thầy kể. Hôm đó, bài của em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước đó. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy. Đó là lý do mà thầy đã gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm. Các bạn thân mến, đó là những lời thay đổi cuộc đời, những lời khuyến khích mỗi người chúng ta hãy can đảm kiên trì bước đi trên con đường tình yêu, dù đó là con đường dài và đầy gian khổ. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một tu sĩ kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Sáng hôm ấy, tôi được lệnh về trên đi công tác ở một làng khá xa nhà, mãi đến chiều tối mới về. Khi chỉ còn cách nhà dòng chừng 20 cây số, tôi lái xe chạy ngang qua một làng nhỏ bên đường, định dừng lại xin một ly nước uống cho đỡ khát, vì đường xa và trời nóng nực. Nhưng tiếc thay, các cửa nhà gần mặt đường đều đóng cả, không một bóng người. Cả làng nằm im lìm trong nắng chiều đang tắt dần sau rặng núi. Sau cùng, tôi đành phải lái xe chạy thẳng về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Khi xe chạy gần tới cuối làng, tôi thoáng thấy bóng dáng một em bé đang quốc bộ trở về làng. Đang mải chú ý đến đứa trẻ, thì bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi. Rồi chiếc xe lảo đảo, và tôi phải vất vả lắm mới giữ xe được thăng bằng. Tôi cẩn thận thắng xe dừng lại, xem sự việc gì đã xảy ra. Tôi nhận ra ngay là một bánh xe đã bị xì lốp. Biết là không có gì trầm trọng lắm, nên tôi bình tĩnh lấy hộp đồ nghề sẵn có trong xe ra để thay bánh xe. Tôi tháo 4 cái đinh bu lon của bánh xe bị xỉ và cẩn thận đặt chúng nằm trên mặt hòn đá gần bên lề đường. Cũng lúc đó, đứa trẻ từ cuối đường đi tới chỗ tôi đang dừng lại để thay bánh xe. Thay vì đi thẳng về nhà, đứa bé lại đến gần, tò mò nhìn xem thầy dòng lạ mặt trong bộ áo nâu dính đầy bụi đang làm gì. Mặt đứa bé thật kháu khỉnh dễ thương. Xem ra nó không sợ người lạ. Nó lễ phép chào tôi và tiếp theo đó là một chuỗi câu hỏi trong khi quan sát tôi thay bánh xe hư. Một lúc sau, tôi mất kiên nhẫn, cảm thấy khó chịu, muốn đuổi đứa bé đi, viện cớ là mẹ em đang đợi em ở nhà. Nhưng đứa trẻ vẫn thản nhiên ngây ngơ đáp lại là mẹ em không cần đến em. Và nó vẫn theo sát bên tôi từng bước, xem xét từng hành động của tôi. Kế đó, tôi đi tìm 4 cái đinh bu lon, nhưng lạ chưa, không thấy chúng đâu cả. Đứa bé cũng cúi xuống, cẩn thận nhìn ngó khắp nơi giúp tôi tìm, nhưng vẫn không thấy một cái nào. Tôi càng bực mình hơn nữa và mất hết bình tĩnh khi nghĩ đến đoạn đường còn lại phải đi mà trời đã nhá nhem tối rồi. Tôi chỉ còn biết thu xếp đồ nghề vào trong xe, khóa cửa xe, rồi đi tìm một điện thoại gọi về dòng báo cho bề trên biết sự việc đã xảy ra. Đứa trẻ vẫn thản nhiên theo dõi tôi với ánh mắt tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa quan tâm đến tôi. Sau cùng, nó chạy theo tôi, gọi tôi và nói: "Thầy ơi, sao thầy không tháo bớt mỗi bánh xe một cái đinh bu lon để ráp vào cho bánh xe đã bị xỉ? Như thế, mỗi bánh xe sẽ có 3 cái đinh bu lon, cũng còn đủ để giữ vững bánh xe chạy hết đoạn đường còn lại đưa thầy về nhà." Tôi như giật mình thức tỉnh trước lời đề nghị thông minh của đứa trẻ, và lập tức quay trở lại chỗ xe đang đậu, và làm theo lời đề nghị của nó. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, là mỗi lần nghĩ tới lời nói của đứa trẻ, tôi vẫn còn cảm thấy bực mình, và không hiểu tại sao tôi vẫn còn giữ phản ứng tiêu cực đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể đoán được lý do tại sao thầy dòng kia lại vẫn còn cảm thấy bực mình, thay vì vui mỗi lần nghĩ lại lời đề nghị thông minh, hợp lý của đứa trẻ ấy. Thái độ của thầy cũng phản ứng một phần nào thái độ tiêu cực có thể gặp thấy ngay trong đời sống thực tế của mỗi người chúng ta. Biết bao lần, chúng ta có mặc cảm tự tôn, coi mình là người tài giỏi, thông biết, và khinh thường khả năng của người khác, cả khi họ có lý, chỉ vì chúng ta bị chạm tự ái, sợ bị bẽ mặt, sợ bị thua thiệt. Thật vậy, nhiều khi lòng tự ái có thể làm lu mờ lý trí, khiến chúng ta không còn biết nhận định rõ ràng đâu là sự thật, đâu là lầm lẫn nữa. Đáng tiếc thay, nhiều lúc cũng chỉ vì không có đủ can đảm chấp nhận sự thật và những hạn hẹp của mình, nên chúng ta tỏ ra cố chấp tới mức điên rồ, làm cho người khác phải mỉm cười khinh chê. Quý vị và các bạn thân mến, vậy đâu là bí quyết có thể giúp chúng ta luôn giữ được sự an bình thanh thản nội tâm và nụ cười cởi mở hồn nhiên không? Đó là biết chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình với những khuyết điểm, những hạn hẹp và thất bại do cuộc sống đem lại, là đón nhận những gì tốt lành, những ưu điểm mà chúng ta khám phá ra nơi chính mình để phát triển chúng. Đồng thời cũng biết chấp nhận những điều tốt lành nơi người khác, để học hỏi thêm, để tiếp thu và để tiến tới hơn. Triết gia Việt Nông Lô nói, kinh nghiệm là một ông thầy khó tính, bao giờ cũng mở đầu giờ học bằng một thử thách đặt ra. Chúng ta cũng thường nghe nói, thất bại là mẹ thành công. Một thất bại thôi không đủ để nói lên rằng mình là người vô dụng. Khi gặp thất bại, người ta có thể chỉ trích hành động của chúng ta. nhưng chúng ta có thể lấy đó như động cơ để hoàn thiện chính mình, và như bàn đạp để tiến tới. Thật là may mắn khi chúng ta biết nhận ra những lầm lỗi của mình và quyết tâm sửa chữa. Đổ lỗi cho người khác vừa là điều giả dối đê hèn, vừa là điều bất lợi cho quá trình tiến bộ của mình, bởi vì nó khiến chúng ta mù quáng, không biết nhận ra nguyên nhân sâu xa của sai lầm đã qua. Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta cần học hỏi nơi những kinh nghiệm, những thất bại, để ngăn chặn và khắc phục nó. Điều quan trọng là chúng ta có biết thừa nhận những lỗi lầm, và có đủ ý chí, đủ sáng suốt để học hỏi, và để rút kinh nghiệm từ những sai lầm, thất bại đó hay không. Lạy Chúa, con tin rằng Chúa nhân từ luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi, và với ơn Chúa trợ giúp, mọi lỗi lầm của con đều có thể sửa chữa bằng ý chí phục thiện, bằng thời gian và với sự bền tâm kiên trì. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kV/s. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.